mà chân giải thoát tức đồng Như Lai. Nếu được chân giải thoát là đồng với Phật, tri kiến rộng lớn sâu xa đều không sai khác. Người biết như thế tức là Như Lai ứng cúng chánh viễn tri. Người thấy như thế phóng ánh sáng đại trí tuệ chiếu soi khắp thế giới. Vì sao? Vì cớ sao? Vì thế giới tức là tâm, nói tâm ứng chánh biến tri, đây chính là chỉ tâm không tịch, trọn không có niệm khác. Cho nên nói chiếu khắp thế giới, cái tâm đó là cái chua, một cái dịch khác thôi. Như vậy, ở đây nói cho thật kỹ, thật rõ hơn, người nào mà thấy như thế, thấy như thế là thấy sao? Người thấy cái tự tánh vốn là thanh tịnh đó, thấy được tự tánh mình vốn là thanh tịnh đó, người thấy được như vậy là có đủ tất cả những cái diệu dụng, tri kiến rộng lớn sâu xa đều không sai khác. Người biết như thế tức là Như Lai ứng cúng chánh viễn tri. Người thấy như thế phóng ánh sáng đại trí tuệ chiếu soi khắp thế giới, chiếu soi khắp thế giới. Tại sao có đại trí tuệ chiếu soi khắp thế giới? Vì cái sao? Vì thế giới tức là tâm, tâm mình trùm thế giới tức là tâm. Nói tâm ứng chánh viễn tri, đây chính là chỉ tâm không tịch, rỗng lặng đó, trọn không có niệm khác, không có niệm thứ hai, thứ ba nào hết. Cho nên nói chiếu sáng khắp thế giới, tâm không có niệm khác thì tâm đó chiếu khắp thế giới. Như vậy thì quý vị thấy cái công năng bất khả tư nghì đều gốc từ cái tâm không có giới hạn. Mà bản tâm mình nó là thanh tịnh, trùm khắp, không tướng mạo, nhưng luôn luôn là trong sáng. Mà nhận ra bản tâm đó thì nó đầy đủ tất cả công đức. Công đức nào của chư Phật chúng ta cũng có. Như vậy thì người tu muốn đạt được cái Phật quả thì không gì khác hơn là phải sống được với cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Mà bản tâm thanh tịnh của chính mình là cái sẵn có của mình, chứ không phải của ai mượn. Cái sẵn có của mình mà trở về nó khó, hay là đi mượn đi vay của người ta khó? Đi mượn vay chuyện ở ngoài, ta ưng cho không ưng thì thôi, mình đâu có lấy được. Còn cái sẵn của mình sẵn đây nè, của nhà, phải không? Của nhà chỉ hất nó mấy thằng tôi tới, nó ăn cướp nhà mình đây, nó ra khỏi, thì cái ông chủ nhà hiện ra, chứ có gì đâu. Thì cái việc làm đó là cái việc làm hết sức là gần gũi, hết sức là cụ thể. Còn đi tìm kiếm cái gì ở ngoài, cầu xin ở ngoài là chuyện bâng quơ, không bảo đảm gì hết. Ngay nơi mình có cái sẵn, mà bây giờ bị cái bọn cướp, bọn trộm gì đó nó vô nó chiếm đoạt, bây giờ mình chịu khó mà đuổi cái tụi nó ra hết, cái thì chủ nhà hiện ra sờ sờ, thì mọi cái công năng, mọi cái phước đức, cái gì cũng đủ hết. Như vậy thì làm ông Phật là cái chuyện đuổi tam bành lục tặc chạy đi, đi đó, phải không? Quý vị còn tam bành lục tặc không? Có chịu đuổi không? Cái chuyện này hỏi đi hỏi lại, nói nghe thì nó đơn giản, nó dễ dàng, nhưng mà thực sự đuổi thì không ai can đảm đuổi hết, phải không? Đó, bây giờ đưa ngồi nghe pháp vậy đó, vị nào cũng thấy mình thanh tịnh lắm, mình có cái bản tâm mình thanh tịnh, mình thánh gần tới rồi đó, phải không? Mà bước ra khỏi cổng mà có ai chỉ mặt mắng một câu cái biết lúc là phàm phải thánh, tam bành lục tặc nó nổi lên cái thời ông thánh trốn mất. Bởi vậy cho nên cái tu là cái điều làm cho chính mình, tạo cho chính mình, chứ không phải cho ai. Mà cái điều đó không phải là cái phải nhờ, phải trông cậy nơi nào, mà nó là sẵn của mình. Sẵn của mình, chỉ cần khéo chuyển, khéo đuổi xua cái bọn gian manh ra khỏi nó, thì nó hiện hoàn toàn. Ai mà không còn tam bành lục tạc đi đâu, chứ hạ cũng xá, coi như ông Phật con rồi, phải không? Chứ có gì đâu lạ. Bây giờ cái phép này phép kia cầu cho mau thành Phật, mà khi đó không đuổi tam bành lục tạc ra thì làm sao mà thành? Ông Phật không phải là phép lạ mới gọi là Phật. Phật là giác ngộ, là được đến cái chân thật bất sanh bất diệt đó thì mới là cái chỗ cứu kính. Cho nên hiểu vậy rồi thì không ai mà có thể nói rằng cứ thả trôi để chịu luân hồi sinh tử muôn đời.